ta phải về nhỉ? Là chúng ta tu là chỗ đó, nghe rồi chưa? Tu là sửa, là sửa mấy cái điều đó chúng ta có, chúng ta sửa nó, sửa mấy cái điều đó, hiểu chưa? Ta chúng ta bắt đầu phải biết chữ tu rõ ràng như vậy, phải nằm lòng vậy, tu là vậy. Còn quý vị đi chùa, đi lễ bái cúng biến quý lắm, tốt lắm, cái đó là cái tướng khác bề ngoài. Hồi nãy giờ nói là cái tâm khác, cái chuyện quý vị không tham, không sân, không si, không tà dâm, không giận dữ, không trộm cắp, hoàn toàn ở trong thân quý vị là nói về cái tâm thân. Như vậy đó, chúng ta phải phân biệt cái sự tu. Tu có hai mặt, một tướng pháp, một tâm pháp. Mà chúng ta làm cái tâm pháp nhiều chừng nào nó tốt, nhưng mà chúng ta đừng có bỏ cái tướng pháp. Vì cái tướng pháp đó là sao? Nó có lợi cho ta, lợi cho người. Cái gì mà lợi cho ta, lợi cho người? Ví dụ quý vị đến chùa, quý vị thắp nhang, quý vị trang nghiêm quỳ xuống đảnh lễ Phật, người khác đâu có khi họ đảnh lễ họ thấy, họ thấy là nó à, người này đến chùa biết tôn kính quá, hay thôi mình cũng quỳ xuống lại. Có nhiều người bắt giúp ta lại, chính tôi là nhỏ, tôi đi chùa nhỏ đâu có biết đạo gì, thấy ta lại đông quá sao mình đứng trên cao rồi tôi cũng quỳ xuống, mình xin lỗi cuốc ba cuốc với nhau, nhưng mà cái đó là ảnh hưởng đó. Ảnh hưởng mà người ta làm đó. Bây giờ tôi gần chùa lắm, tôi với bà nhà này một xóm, hỏi bà coi nhà tôi gần chùa lắm, đi đâu chừng ở đây ra đường lộ đó là tới chùa. Thằng cha cái đi chùa thật lít nè, đi coi thôi người ta có làm gì nó cho đất ăn nữa nghe đi, cũng đi kiếm ăn bánh nữa. Rồi thành ra cái mà thấy người ta quỳ ta lại hết, mà mình muốn ăn bánh người ta mình cũng lại, cái kỳ quá thôi cũng quỳ xuống để mà ta thấy thằng này nó cũng lại lại thôi, chút tôi rồi đưa một cái bánh đó. Đó ảnh hưởng mà tôi nói đó, chúng ta làm cái tướng pháp có lợi cho ta mà có lợi cho người á, nghe được rồi chưa? Chúng ta không nên từ bỏ những cái chuyện đó, chúng ta phải hành động bằng cái hỏi đi, tâm quý vị tu mà quý vị không quỳ xuống, quý vị không tôn kính, ai biết quý vị tu? Không phải quý vị muốn khoe, nhưng quý vị phải biểu diễn, thậm chí nó phải đi chung, phải biểu hiện cái sự tu của quý vị. Quý vị hiểu đó chứ? Như vậy đó, Đức Phật dạy chúng ta thân tâm, hồi nãy nói đó, chúng ta sửa được cái thân, chúng ta cũng phải sửa cái tâm. Mà chúng ta sửa có tâm bỏ thân không được, mà sửa thân bỏ tâm cũng chẳng được. Như vậy tu đó có ý nghĩa là sửa đổi, là sửa đổi cái thân khẩu ý này cho nó tốt. Cái tham sân si đó là cái tam độc, mà cái thân khẩu ý đó là cái tam nghiệp. Ở trong đạo chúng ta đó, cái gốc đó, cái chúng ta có tốt có xấu, có được không được, cái gì may mắn hay là không may mắn, hay là có luân hồi, có bị cái gì xa đả, đó là tam nghiệp của tam độc đó. Đức Phật nói với ngài Ca Diếp đó, Đức Phật nói này Ca Diếp, tất cả các độc đó, như ai nói cho con biết là kêu thành tham sân si là ba cái độc lớn nhất. Như ai đã dứt khoát không còn tham độc đó nữa, độc khác trên thế gian này Như ai không sợ. Đức Phật nói tới vậy thôi, cái độc gì Đức Phật sợ? Sợ cái tham sân si. Đức Phật nói Như ai đã dứt ba cái độc đó rồi, ngài Ca Diếp Như Lai không sợ cái độc gì nữa hết, thì chúng ta thấy cái tham sân si đó nó một vị Phật mà nói như vậy rồi, chúng ta tránh khó, chúng ta tránh cái tham này cũng khó, cái sân cũng khó, cái si cũng khó. Tham sân si đó phải nhớ, chúng ta phải, mà cái đó là tâm pháp rồi đó. Chúng ta tham, người khác còn không biết, chúng ta có dám nói phải không? Chúng ta đâu có nói, thì chúng ta kém tâm pháp. Vậy thì chúng ta phải làm sao tự kiềm chế cái tham đó? Ta có ông thầy nào giúp? Thầy nó có giỏi chứ, đấy ông giúp được, để ông thấy ông biết, chúng ta không dám nói nữa. Cứ âm thầm là tham, sao mình ngu quá âm thầm tham như vậy? Cứ dạy tụi sanh đấy chứ, người ta lại nói cái gì chút là chừng ta nói đó chừng một mình nói một phút là hai phút gì, người ta đi về rồi ngồi đó buồn ngu chứ, người ta nói thôi ta thôi rồi, cái đó âm thầm sân hận buồn, cái đó là một cái mà chúng ta phải hiểu như vậy đó. Bây giờ đó tôi nói với vị, tự nhiên quý vị thấy tu là sửa, tôi lặp lại, sửa cái gì? Thân khẩu ý. Tôi lặp lại ha, mà thân khẩu ý có ai sửa cho, ai được học, chúng ta phải tự sửa, thấy không? Thân thì có ba cái nghiệp, dễ, không sát sanh chúng ta làm dễ lắm, không trộm cắp cũng dễ làm, không tà dâm cũng dễ, không phá thác, chúng ta phải vợ chồng, chúng ta không, cái đó dễ lắm. À, bốn cái khẩu này khó lắm, cái thân nói dối này khó nhất. Có khi giữa vợ chồng chúng ta thật thà mà ông chồng không có nói gì hết, bà vợ nói gì cứ đi đâu về, ông chồng nói bà vợ hỏi sao em đi đâu lâu vậy, đi đằng kia một chút thì gặp cái cô đó có khéo léo quá, nghe cô nói chuyện quên đi về trễ, thì thật không có vậy đâu, chúng ta ghé ở đâu không, chúng ta diễn cớ nói cái cô nào mà tên gì đó, cái cô đó nó thân với bên ông chồng nữa, ông chồng biết là ông chồng muốn giận với ông, rồi cái mau mau lét kêu cái tên thôi nè, tao nói với ổng tao gặp mày bữa nay tao đâu gặp mày, mày phải nhớ là mấy ông kêu mày phải hỏi no nhất định có những cái chuyện đó bài bài, thành ra nó khó lắm, cái giọng ngữ khó sửa, chúng ta phải gán sửa, còn cái lưỡi thiệt cũng khó nữa, có khi chúng ta không muốn đau tâm thật mà chúng ta thấy nó gây mắt gây lỗ tai, cái bị nói tao thấy nó gây mắt gây lỗ tai, tao nói cho mày biết nó không có thích mày đâu đó. Chúng ta không có lưỡng thiệt thành lưỡng thiệt, đây cái đó cái sự thật mà chúng ta không có tâm mà muốn nói lưỡng thiệt đâu, nhưng mà nó gây mắt thiệt, mới nghe cái cô đó cái anh đó làm cái gì mà gây mắt gây lỗ tai, có cái gặp cái người kia nó nói cho mày biết nè, tao thấy nó gây mắt quá rồi tao nói cho mày nghe, còn dặn mày đừng có nói nha, mà đâu có được, nghe nó nổi nóng như vậy đừng nói rồi kiếm liền à, chứ mà ai hỏi nó à cái con kia nó nói tao là đọt theo mà chúng ta cũng gây cái chuyện này, cái nó tự dưng như vậy đó, cái giọng ngữ cái lưỡi thiệt thì khó lắm, còn cái ác khẩu cũng khó nữa, chúng ta nóng giận lên chúng ta muốn mắng muốn chửi, bởi vì không có cái gì ăn thua lạ hơn cái mắng chửi, nó khỏi bỏ vốn, khỏi đầu tư mà cái miệng nói ra nó có tốn xu, thấy không, chúng ta khôn vậy nghĩa là chúng ta ác hậu được cũng khó ha, rồi chúng ta thấy nghĩa là khó nhất là cái bốn cái mà cái đồng về cái khẩu này khó lắm, còn cái tham sân si càng khó hơn nữa. Như vậy trong cái thập ác đó chúng ta phải gắng làm sao tu sửa trong cái thập ác đó để cho nó thành thập thiện đi. Mà Đức Phật nói kẻ nào mà tu được cái thập thiện đó là bỏ thập ác đó, kẻ đó được sanh về trời. Đức Phật nói đi đến bàn chưa tới nhưng chết rồi đi sanh về trời hưởng thọ 100.000 triệu kiếp gì trở nên vui lắm. Như vậy chúng ta thấy chúng ta tu bao nhiêu thôi là đủ rồi, đó là tu, nó tu sửa, thấy không? Mà Đức Phật nhấn mạnh dân ca dưới tôi nói vậy, Như Lai đã bỏ hết những cái lòng tham sân si này, đó là ba cái độc, cái tham độc, độc khác Như Lai không sợ, độc nào nữa như Đức Phật nói tôi không sợ, sợ tham sân si mà Đức Phật nó bỏ rồi. Bây giờ thành ra đó, ở trong kinh Đức Phật có nói với các chư tỳ khưu, này chư tỳ khưu, cái lòng tham của con người á, tham di đệ nhất hải, tham á như cái biển, biển số một, biển lớn, bởi vì tham đâu có đáy, tham hoài đâu có nghĩ tham, tham tới chết á gần tắt hơi còn nói tao chết rồi mày giữ của cái sự té thiệt tình á giảng con á, à một mình đã chết mà có nhiều người bệnh mà chết mà biết đó, còn giảng con á. Một mình đi thì lo đi không lo còn nói chết rồi nói con giữ của người như vậy. Đức Phật nói tham di đệ nhất hải, tham di đệ nhất hải là cái lòng tham Đức Phật nó không đo lường được như cái biển rộng, sân di đệ nhất quả, đó sân hận đó nửa số một, đệ nhất số một đó. Tham di đệ nhất hải là tham là như cái biển số một, mà sân đó là như lửa số một, không có lửa nào mà nóng bằng sân di đệ nhất quả. Người si đó, si lê đó, si di đệ nhất ám, di là đó, di là lạ đó, si di đệ nhất ám là nó tốn tâm, tôi si mê rồi tốn tâm, không biết cái gì là cái gì đệ nhất ám. Còn một câu cuối cùng Đức Phật nói ngã di đệ nhất sơn, ngã mạng, cống cao ngã mạng, Phật nó như cái núi vậy. Núi lớn, cái núi nó lớn quá tôi không ngã, bị ngã mạng, tôi không ngã, không phải tôi ngã chứ, ngồi đó ta mà, ta đây nè, tôi đi. Đức Phật dạy dễ, bốn câu. Và chúng ta thấy nó nghĩa là lòng tham như cái biển rộng, mà lòng sân hận là lửa nóng nhất, mà lòng si mê là u ám nhất, mà chấp ngã chấp ta là cái núi lớn nhất. Nghe được chưa? Dễ nghe lắm. Học tinh tấn như vậy chúng ta, vậy chúng ta tham do đâu ra? Do thập ác thập thiện này, phải không? Phải không? Sân hận do đâu ra? Thập ác thập thiện, phải không? Si mê do đâu? Thập ác thập thiện, phải không? Chấp ta chấp ngã không chịu ai hết do cái đó. Như vậy thập ác thập thiện bao gồm bốn cái mà Đức Phật nói đệ nhất. Để chưa? Đó, đó, người ta hiểu cái pháp, hiểu cái căn bản của pháp, tự sửa mình. Chứ nghe bài này bài nói nghe nhiều quá, ta tiên nói giảm lý, nói thập đại đệ tử tùng tung tà la, nói ba tám ba hạnh phúc ngày tới tối, bát nhã tâm kinh bồ đề đạo phẩm, nói cái gì đó. Cuối cùng pháp chỉ nói bao nhiêu đó là tu được bao nhiêu là tuyệt đối hạng nhất rồi. Nghe được rồi chưa? Như vậy tôi nhắc lại lần thứ ba, tu là sửa một câu thôi. Rồi mấy người nói, không phải đâu, tu cạo đầu mà đúng, cạo đầu mà áo vàng, tu đi, còn ở nhà cũng tu đi, tu cách nào cũng được hết trơn, tự ý làm, nhưng mà phải sửa ra. Để sửa cái gì? Sửa thân khẩu ý, thấy không? Sửa thân khẩu ý, mà sửa thân khẩu ý cái nó lọt ra 10 cái ác, 10 cái thiện đó rồi. Lấy đó, cái thân có 3 điều ác, cái khẩu có 4 điều ác, ý có 3 điều ác. Đó, tôi nói cho quý vị tên sơ một cái pháp mà để gom hết những cái sự tu hành, bất kỳ bài pháp bài kinh nào, bất kỳ ông thầy đó ông có giỏi cách mấy tam tạng kinh ông nói rồi ông lẫn vẫn cái trần đó, mà bây giờ đó tụng kinh gì rồi lẫn vẫn cái trần trên người đó, nhất là bốn cái đệ nhất mà Đức Phật nói nhớ ha. Tham di đệ nhất hải, sân di đệ nhất quả, si di đệ nhất ám, ám là tối đó, ngã di đệ như sơn, cái núi tôi không ngã luôn. Tới thì cái núi tôi không ngã, người ta chịu thua mình hết trơn, để cho mình làm vua mình ơn. Nghe được không?
Nghe được.
Thầy qua bên DC thầy nói không? Quý vị Phật tử cười quá, cười có bà kia bà ngồi khóc, rồi hỏi bà sao bà khóc. Thế người đó hỏi ai, nói sao mà tụi tôi cười, thầy nói hay quá cười, mà sao bà ngồi bà cất cảnh nữa. Ta khóc đây đó, tụi bay bị bả lớn hả? Thân bằng biết được không? Tụi bay cười đi. Ta khóc đây là ta gần chết rồi, ta còn không biết rồi. Bây giờ ta mới biết rồi nè. Tao khóc rồi bởi vì tao đi chùa từ nhỏ tới lớn, tao đâu có biết cái gì. Biết đi chùa thôi, bây giờ tao mới biết nữa nè. Mà nó già rồi mới biết để mà lo sửa đổi. Rồi không có thì giờ mình sửa đổi, tụi bay còn. Còn thì giờ gác sửa đổi đi. Đó, thành ra chúng ta thấy nó trong cái sự tu học như vậy đó. Tôi muốn nói với quý vị đó, một đề nữa là rất dấn chắc mà có liên can đến cái sự mà cái vật căn bản của sự biết pháp học pháp. Tất cả các pháp đó, bất kỳ cái gì đều sanh do gì. Đức Phật nói thì dễ nghe, Đức Phật nói dễ nghe lắm, mà tại quý vị ưa đi lệnh kim cang bát nhã tâm kinh cái gì, quý vị lăng nghiêm cái gì quý vị tụng tốt rồi, tôi không tụng mà hiểu không. Tụng không hiểu cái gì hết trơn thôi, xin lỗi, cũng như là tụng vậy cũng có phước vậy, có phước là khi tụng cái hơi yên hơi tạo kinh nữa là mình tụng kinh là không nên làm bậy thì cái đó được có phước đó thôi, nhưng mà tụng phải biết. Đức Phật nói cho dễ nghe đó, dạng pháp do Đức Phật nói nghe là địa sanh dạng vật đó là cái trái đất này, cái gì mà không sanh do đất, Phật nói địa sanh dạng vật, cái gì cũng sanh ở trên cái đất này, cả con thú cả người ta mình cũng nhờ cái đất này mà sống đấy. Đức Phật nói địa sanh dạng vật, con chữ đó thì Đức Phật nói tâm sanh dạng pháp và vô thiện nữa, thấy không? Đức Phật đem cái quả địa cầu này nó sanh dạng vật nè, so sánh với cái tâm mình nó sanh dạng pháp. Pháp đây đó quý vị, không phải cái pháp mà thầy Dương nói đâu. Pháp nó có hai nghĩa. Một cái pháp là bất kỳ cái chuyện gì xảy ra đều là pháp. Thành ra tại sao chúng ta nói thiện pháp, người làm thiện á, ác pháp người ta làm ác, ác pháp. Như vậy pháp là cái gì xảy ra trong thế gian. Đức Phật nói địa sanh dạng vật, tâm sanh dạng pháp. Thấy không? Đó, quý vị thấy coi, trái đất này nó sanh biết bao nhiêu đủ thứ hết, quý vị đâu có ai mà đếm hết. Còn cái tâm đó, y chang Đức Phật nó sanh ra đủ thứ hết. Chúng ta dễ gì mà hàng phục không? Hiểu không? Tâm sanh dạng pháp. Chút cái buồn, chút cái vui, nghe người ta lại năn nỉ, ôi thôi, hỷ xả, vui. Mà chút nữa người ta nói cái gì nó ổn, đồng ra nói tốt là bữa nay nói dễ giận. Tâm sanh dạng pháp. Nghe được rồi chưa? Đó. Thành ra cái tâm chúng ta đó, một ngày tới tối nó như con khỉ, nó kêu bằng, nó không bao giờ nó nghĩ được á. Bây giờ ta nói tâm viên ý mã đó, viên là con dượng đó, mấy con dượng đó có ngồi yên, nó gãi cái đầu, con thương nó nhảy nhảy, con dượng nó với con nhìn con khỉ trắng đó. Rồi ý mã là ý như cái con ngựa nó đứng không yên đâu, nó đứng nó dậm chân, con thường nó cũng ăn cỏ, rồi nó cũng thì hì vậy đó. Thành ra trong kinh ví nó tâm viên ý mã, cái tâm như con dượng, cái tâm như con ngựa. Vì tâm sanh dạng pháp rồi nữa đó. Thế không? Địa thì sanh dạng vật, mà tâm thì sanh dạng pháp. Pháp nào cũng có trong tâm sanh đó. Bởi vì chúng ta có câu nói dạng pháp do tâm khởi, phải không? Đó, đó, tâm sanh dạng pháp thì dạng pháp do tâm khởi. Bất kỳ cái gì chúng ta ác cũng ở đó, thiện cũng ở đó, thấy không? Vui cũng ở đó, buồn cũng ở đó, phải không? Cái gì cũng ở đó hết á. Cái gốc đó, bởi vì nó tâm sanh dạng pháp thì dạng pháp do tâm khởi, mà địa thì sanh dạng vật, đất thì sanh dạng vật. Nhưng đừng quên, Đức Phật nói hay lắm mà, nghe thì kỹ, không phải nói hai câu vậy mà cho chúng ta nghe. Rồi Đức Phật nói này chứ thì cứ Phật dạy các vị thầy đó, đất á sanh dạng vật á cũng do cái nhân duyên, là đất nó tùy nhiêu, nó có nước có phân thì nó sanh ra tốt ha. Mà đất nào nó không nước không phân, cũng như chỗ sỏi chỗ đá, nó đâu có sanh cái gì được tốt. Như vậy đất nó cần có tùy nhiêu, cần có cái nhân duyên để mà nó sanh cái dạng vật đó theo cái miếng đất đó. Nhưng này chưa tỳ kheo, mảnh đất trong tâm của con nè nó tùy nhiêu lắm, nó con bỏ hột giống nào nó mọc ngay lập tức. Nghe được rồi chưa? Rồi nghe câu này, thầy nhớ hồi đó thầy có lần thầy thuyết pháp ở dưới lốt đó, thầy nói tới cái đoạn này, thầy nói bây giờ tin thầy không? Không tin đó ha, đi về nhà từng thèm mở cửa đàng hoàng đạp cái cửa vô liền. Rồi coi ông xã bà đã lập cái nào tâm cái miếng đất tâm nó thì nhiều lắm á, đạp cái cửa vô là gia cái nhiên nhiên là phải không, gia cái nhân hậu nhân á, thì ông xã nói cái gì đó, bà làm cái gì vậy? À, làm đức rồi nó sáng lên, nó thì nhiêu như vậy đó. Bởi Phật nói cho cái tâm nó miếng đất lạnh đất thì nhiêu là chúng ta bỏ một giống gì không thôi đó nè. Thì mua vài trái cây bánh bao rồi khách về đó, mình đi trễ rồi đó, rồi mở cửa vô nên là anh em mua cái này cho anh ăn, anh về trễ anh với anh nói rồi. Miếng đất thì nhiêu vui liền. Miếng đất nó thì nhiêu như vậy đó. Bây giờ mình gieo á, mình gieo cái gì đó thì nó mọc lập tức à, không có lâu à, lập tức à. Nghe được rồi chưa? Mà thật nói chỉ miếng đất ở ngoài đó, địa sanh dạng vật còn phải chờ có thân có nước, nó phải có một cái gì nhân viên gì đó nó mới tốt. Còn cái miếng đất tâm này bỏ vô mọc liền. Không tin đi về làm thử. Muốn thử đi về thử coi. Thử là thấy liền là tin. Tin không? À, như vậy đó, Phật nói tâm sanh dạng pháp là vậy đó. Địa sanh dạng vật, tâm sanh dạng pháp. Đây nè, câu thứ ba, Phật nói giới sanh dạng thước. Nghe đây, giới sanh dạng thước. Nghe đi, chúng ta trì giới đó nó còn phước nữa. Vậy chúng ta trì giới hãy nói là chúng ta đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng giọng ngữ, đừng hiển lưỡng thiệt, đừng ác khẩu, đừng ý ngữ, đừng tham sân si, giới sanh dạng phước. Chúng ta làm được cái thập thiện đó rồi nó sanh ra cái phước. Đức Phật nói cái câu thứ ba là giới sinh dạng phước. Như vậy chúng ta cần phải trì giới để chúng ta có phước. Muốn có phước phải trì giới. Quý vị đem tiền đi cắt chùa có phước, quý vị đem đi bố thí có phước, nhưng cái phước đó nó không bằng cái trì giới. Cái trì giới đây là cái phước nó vĩnh viễn, nó xảy ra trong tâm mà cứu quý vị thoát nạn. Như vậy đó, giới sinh dạng phước. Cái câu thứ ba, định sanh dạng lạc đó, thiền định đó thầy nói. Ta bây giờ muốn nói là giới định vệ đó, bây giờ cái đó là Tam Tạng Kinh nói giúp rồi, bất kỳ bài kinh gì định sanh dạng lạc, mà khi cái tâm quý vị có cái định rồi nó sanh ra sự an lạc. Dạng là nhiều đó, xin lỗi quý vị nhớ ha, dạng là gì, nó nhiều, nó dạng dạng là nó nhiều đó, định sanh dạng lạc. Mà muốn định là phải cái gì, nhớ để thầy nói không hả? Ngừng lo nghĩ, định nhân duyên. Muốn có định là phải ngừng lo nghĩ, định nhân duyên. Nếu mà chưa ngừng lo nghĩ, chưa định nhân duyên, ngồi xuống tham thiền là thấy đủ thứ. Thấy rồi. Bây giờ không ngừng lo nghĩ, mình thiền là mình phải ngừng lo nghĩ. Thầy nói đây không phải dễ, chính thầy cũng phải ngừng lo nghĩ được hoài nữa. Ngừng lo nghĩ chứ thầy coi kinh đó. Khi thầy mà dỡ nguyễn kinh ra cũng như tam thiền, thầy ngưng lo nghĩ, thầy coi kinh, vì đó mà thầy nhớ được cái kinh để nói cho con nghe đó. Không thôi làm gì mà thầy cũng nhờ cái ngừng lo nghĩ đó. Thành ra định sanh dạng lạc, nhớ ha. Là mà muốn có dạng lạc, muốn có cái bình an như nói đó là phải gì, ngừng lo nghĩ, tịnh nhân duyên ha, là đừng tạo tác, đừng làm gì hơn cái đó. Nghe hiểu chưa? Phải ngán. Nè, cuối cùng nữa, Đức Phật nói một câu nữa. Giới định huệ Tam Tạng Kinh, bữa nay học Tam Tạng Kinh luôn. Học cái gốc của Tam Tạng Kinh. Thì Tam Tạng Kinh có giới định huệ thôi, có cái gì? Có cái gì hết vậy đó? Nghe hồi nãy nói định sanh dạng lạc, là an lạc đó, mà phải ngừng lo nghĩ tịnh nhân duyên, hiểu không? Đó là có định. Huệ sanh dạng trí. Rồi, chúng ta nói chỉ huệ đó, sanh dạng trí. Cái trí đó không phải cái huệ, trí còn nhỏ hơn huệ. Trí là trí thức, cũng như ở đời ta học bác sĩ, kỹ sư, thạc sĩ gì đó, cái trí thôi. Huệ đây đó là nói về tu, mà nó khác cái huệ. Tại vì huệ sanh dạng trí, huệ nó sanh dạng dạng cái trí đó. Thành ra các ngài thánh, ngài có thần thông là ngài có cái huệ đó, huệ lực của ngài nó huệ sanh dạng trí. Mà muốn huệ là cái gì mình phải nói đó. Thấy không sai, hiểu không lầm. Làm sao mà thấy không có sai là hiểu không lầm. Mà chúng ta thấy chuột lên chuột xuống, hiểu cũng chuột lên chuột xuống, nó chơi như là mở bò đi. Nó chơi như mở bò đi, chinh mở bò chơi rồi té lên lăn tù ngã xuống đứng dậy hoài. Thấy không sai, hiểu không lầm là huệ. Như vậy trí huệ sanh dạng trí. Tôi lặp lại ha, địa sanh dạng vật, tâm sanh dạng pháp, nhớ chưa ha. Rồi giới sanh dạng phước, định sanh dạng lạc, huệ sanh dạng trí. Mà giới định huệ học bài Tam Tạng Kinh như vậy đó. Ở đây tôi muốn nhắc quý vị là trở lại nói về tu. Hãy nói đến tu đó, chúng ta phải phân biệt hai cách tu. Đừng có nghĩ nói chúng ta tu không được. Không phải đâu, chúng ta tu được. Tu là 24 tiếng. Không phải nói xin lỗi đi tới chùa mới tu, không phải. Đi tới chùa mới tu là tu giả. Mình đi tới chùa mới tu, rồi về nhà thâu tu. Cũng như cho mấy bạn trai vậy đó. Bữa nay má ăn trai người Phật, má ăn trai còn chết với má rồi thương. Giả. Giả đó là không có gì thiệt đâu. Ổng ăn trai thiệt. Thấy không? Thành ra đó quý vị phải biết cái tu là chúng ta tu với trong cái thân tâm. Còn cái gì chúng ta làm đó là phước. Quý vị làm được phước, được phước hết. Quý vị có lẽ kiếp sau sinh ra giàu có, sinh ra khá hơn người ta, gặp may mắn nhiều được các phước. Mà cứu quý vị để thoát khổ, đừng bị ta đã xuất sanh địa ngục, ngạ quỷ là phải tu. Mà tu ai có tu cho? Không ai tu cho được. Chúng ta phải tu, tu liền sửa, tới sửa thân khẩu ý. Nhớ sửa cái thân đừng làm quấy, khẩu miệng đừng nói quấy, ý đừng suy nghĩ quấy. Đơn giản có ba câu. Gán lại cho ta mới là việc tụng tu. Còn cái gì chúng ta làm tức là ở ngoài thôi, nó cũng được, chỉ như nó được một phần nhỏ thôi, nó không phải một cái phần viên mãn. Cũng có phần chúng ta muốn đạt đến là phải tự chúng ta sẽ sửa cái thân tử này. Chắc nghe được không? Dễ nghe không? Mà có nhớ được không chứ?
Không nhớ.
Ghê rồi phải làm theo, phải thực hành theo, phải thực hành. Thầy biết không thể thực hành một tốt một chiều, thầy cũng vậy, không có một tốt một chiều được. Phải từ từ. Có người còn hỏi thầy, nói thầy tu tới ngày nay thầy còn giận không? Thầy trả lời, thầy giận mau hơn con. Đó, giận mau hơn, không có gạt, nói thật. Bây giờ hỏi bà, để bà ngồi đó, bà làm. Nhưng mà dạ. Thầy có một cái khác hơn con. Thầy dẫn rồi thầy biết lập tức thầy dập tắt nó. Con làm cái đó với thầy đi. Sợ con tắt không nổi á. Con chế dầu xăng vô nữa đó thì khổ á. Rửa cháy cho con đổ dầu xăng, còn thầy rửa cháy, thầy lấy nước thì dập tắt. Chúng ta còn cái ngũ quẩn, còn sắc thọ tưởng hành thức mà chúng ta nói tu tu tới giờ tu có dẫn mà nên vậy. Bồ Tát vẫn còn có những cái cảm tưởng đó, nhưng Bồ Tát lập tức trong nháy mắt, trong sát na nó biến mất. Phải nói như vậy chứ đừng nói tôi là thánh không, vậy là nó dạ. Hiểu không? Chỉ có Bồ Tát thôi, chư thánh ngài lập tức cũng như là cái màn ảnh nó chiếu lên cái ngày tắt bỏ liền. Còn chúng ta đó bây giờ thôi không được, vậy 5-10 phút thôi, nửa tiếng một tiếng dập tắt được cho nó quý rồi, cho nó chúng ta hiểu pháp. Mà sợ không vậy á, sợ còn chế còn đi kiếm củi để đốt thêm.
Nhưng mà nó không có
cháy
bùng mình, cái nó âm ỉ
cho nó giữ hơn. Cái âm ỉ này đó nha, lên giường nó đem lên ngủ chung luôn. Lên giường nó ra đi ngủ mà bị nó âm ỉ thôi, tao ngủ không được, nó buồn. Đem nó lên ngủ chung trên giường.
Nếu mà mình vừa khởi tâm sân lên là mình quán cái từ bi là mình dập tắt cái lúc đó, là có phải là mình cũng đã dướng mình mang cái nghiệp tội
không? Không,
tại vì mình cũng
không có cái nghiệp tội gì hết. Nghiệp tội là khi nào con hành động, con giận được con đi làm một cái gì cho tới đó, cho nên một phần hiểu không? Mà khi con giận con giận đó là không có, cái đó là cái lẽ thật. Khi nào con đi hành động trong cái giận đó, thì nghiệp tội phải hiểu chưa? Một điều nữa là thầy muốn nói cái này cho nghe là Đức Phật có nói với các thầy tỳ kheo đó, này chưa tỳ kheo, khi mà người ta làm cái gì trái mắt trái tai con đó, mà con không trả lời, con không trả lời, Như Lai không nói con nhẫn nhục đâu. Phật nói là mày chưa tỳ kheo, khi đó con hỏi tâm con thôi, mặc dù con không trả lời nhưng tâm con nó có sân có giận không? Khi mà tâm con vẫn còn giận mà không trả lời, Như Lai nó còn nín thinh. Như giận nhớ con giận không? Chừng nào tâm con không còn giận, khi mà công chuyện xảy ra, Như Lai mới nói con nhẫn nhục thật tình. Để pháp này như vậy này, chúng ta dập tắt nó là không có tội, mà chúng ta đi làm hành động trong cái giận đó mới có tội. Và bây giờ thầy nói tới đây đó thì muốn để cho quý vị có cái gì hỏi thầy thú thật đó. Thầy nói từ đầu đó, thầy còn đương tiền học hỏi, thầy cũng có phải mà toàn năng toàn giác ha, nhớ mà cái gì thầy hiểu thầy nói cho nghe, mà thầy không hiểu thầy miễn trả lời. Thầy nói thật vậy đó, vì không biết mà nói trả lời. Thế không, bây giờ muốn hỏi cái gì thì hỏi, thắc mắc trên sự tu học này chỗ nào?
Cái thắc mắc của con là cũng là cái thân nhiều khi đứa con nó làm con giận thì con cũng khởi lên cái con thấy được cái thân đó, cái con quán là từ đi con nói chứ tại vì nó cứ vô tình làm cho con giận. Nhưng mà con nghe nói là nếu mà mình có một cái đốm giận, cái tâm mình vừa khởi lên giận là mình cũng đốt cái nguyên cái lửa thì không biết của mình. Cái con sợ, cái con nói chứ như vậy là mình
cái đó là quý thầy muốn nhắc nhở thì sự thật nó tránh con hù con một chút cho con dám tu thêm. Thì thật nó không có tội, thì nào con đi hành động nghe thầy nói là hành động của cái giận đó là có. Mà cái này con muốn hành động mà con chỉ giận là nó có lỗ con rồi, cũng lỗ gì nữa, lỗ giận rồi còn muốn lỗ hơn cái đó ai chịu, đâu có đi làm gì, đâu có đi làm gì quấy cho cái gì đó, giận là lỗ mình lên rồi là chịu lỗ rồi còn nói gì là hơn cái đó nữa, không có tâm mình lo, không có con.
Hay gì đó cũng cùng theo cái bổ túc thêm cái ý nói của đạo hữu đây. Như câu nói mình một niệm chân tức là một niệm si mê, như vậy cái niệm theo cái ý niệm như vậy giận mà tắt được liền á thì theo con nghĩ là nó bớt ngăn cho mình ảnh như vậy, nó nãy là nó mất liền nó là tâm của Bồ Tát. Còn phàm mình thì nó hơi lâu, nó cũng vài niệm hoặc là 50 phút mình mới thấy được, thì trong 50 phút cái trời là nó có cái điểm đọc nó đã thanh khởi hơi nhẹ nhẹ thì theo nhẹ nhẹ, có những lúc con cũng còn bị vậy. Nhưng vài phút thì đó suy nghĩ nếu mình để nó lâu nó thành những độc thành ra mình bị vô mình.
Bây giờ thầy cắt nghĩa cũng thầy cũng trả lời nói như rằng là khi con sanh mà con chưa dập tắt được hơn mấy vài phút rồi, con đã bị cái ảnh hưởng vài phút nó làm cái tâm đau đớn rồi, con chịu cái tội đó rồi mà hình phạt luôn, con muốn cái gì hình phạt hơn cái đó nữa là bất công, cái này là chuyện quá hình phạt. Nhớ câu đó, con không có tội gì hết, thầy cam đoan có tội thật nhưng mà con đã bị hình phạt rồi, nó gây hết cái tâm gì con biết tu cái thành ngày nay giờ hiểu không? Con đã bị hình phạt rồi, tinh thần không có mà tội chết gì.
Cho con muốn nói con thấy như thế này, lúc mà chưa tu á nhiều khi không biết á thì khi giận cái mình nổi giận lên, nhưng mà khi mà nổi giận lên thì rồi mình chẳng hạn mình nói đặt ra thì cái giận, thì khi mà nói ra được cái giận của mình á thì nó lại hết lẻ lắm thầy. Nhưng mà những khi mà bắt đầu tu rồi á thì ai cũng nói không giận ráng nói không giận mà thật ra mình không giận, nhưng mà cái tâm trong mình cứ để trong đó, thôi em không có giận chị đâu, nhiều người nói vậy đó thầy, em không có giận chị đâu, mà thật sự ra là cái giận mình đó, thì khi mà họ không nói ra được á, nó âm ỉ trong đó, thành ra nó kéo dài lâu mà họ không biết chính họ là bị nhiều hơn. Trước kia con không biết cái tâm đó là cái tâm hiền hận đâu, con mới học được cái thầy kia, thầy cho thầy nói là khi mà giận nổi nóng lên á. Là nổi nóng lên á, nếu mà mình không có gì, những cái gì mà nó quá thì không làm ảnh hưởng đến người xung quanh á thì nó cũng không sao, nhưng mà nó lại nghĩa cho mình là khi mà mình nổi lên như vậy á thì cái giận mình nó nói ra được á thì nó tiêu lẹ lắm, còn không nói ra cứ để trong lòng á thì nó cứ bức rứt nó lâu lắm.
Ai để trong lòng xin lỗi cho mẹ.
Dạ thầy, dạ con.
Tại sao con không để trong lòng được không? Tại sao con không để trong lòng? Con biết là con nghe pháp, con biết là con để trong lòng. Đâu có người nào để trong lòng con, tự con để trong lòng. Bây giờ con nhớ nè, không thèm để trong lòng nữa. Tại sao không làm vậy đi? Tại sao mà phải để trong lòng? Tại sao chứ? Nếu mà muốn như vậy nên nhớ đó. Bởi vậy đó, Đức Phật dạy từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, thầy có nói bài pháp cũng rất phi khó hồi xưa mới đề pháp đó. Sao không sao không sao, sao? Đây mới đem về để lên bếp đây. Cái tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả đó, Phật dạy cái pháp đó. Phật nói con đường tứ vô lượng tâm, cái lòng từ bi hỷ xả này đó là không có một pháp nào mà không sanh do cái đó. Nếu mà có tu cái gì đi nữa phải tu cái tứ vô lượng tâm để làm căn bản cho các pháp khác nảy sinh. Như thầy nói nè, Thầy, có nhiều người cắt nghĩa các từ vi tả đó là có thể nói cắt nghĩa một ngày cũng không hết. Thầy nói bốn câu. Không biết có thích cũng thích mà thầy nói dễ nghe. Không biết văn qua dễ chơi. Cái gì là từ? Từ là đừng đem khổ cho kẻ khác. Từ. Làm được không? Chắc khó. Chắc khó là đừng đem khổ cho kẻ khác. Hay nhất là đem khổ cho ông xã, bà xã rồi. Nhất định là ngày nào cũng phải có một ngày nào đó. Đem khổ cho, đừng đem khổ cho kẻ khác có lòng từ. Mà khi mình còn đem khổ cho người khác là mình không có lòng từ. Nói dễ nghe như vậy đó. Bây giờ mình tập đó. Mình làm cái gì đó, mình đừng có đem khổ cho người ta, thì mình có lòng từ. Bi á, thấy kẻ khác khổ giúp họ đó. Thấy kẻ khác khổ giúp họ là bi. Đó nha. Mình tập cái tánh mà đừng đem khổ cho kẻ khác là lòng từ, mà thấy kẻ khác khổ giúp họ là bi. Thấy không? Đó là từ bi. Như vậy đó, đâu có cái gì mà khó. Nhưng mình tập mình dạy cái tâm mình đó, mình muốn nên đem khổ, muốn nói cái gì hơn thua với ông xã bà xã, mình nói thôi mình đem khổ cho ta nữa rồi. Thấy không? Hay muốn nói cái gì cho con đó, cho vợ tôi mình đem khổ cho nó nữa rồi. Thật ra đó
là... Thưa thầy, cái bi thầy á, thầy cho con biết là con hỏi cái bi á, nếu mà bây giờ con nói ví dụ bây giờ ở trong một căn nhà mà nó có nhiều chuột, bây giờ có một người họ nói chứ bây giờ kiếm giùm cho con một con mèo, thì nếu mà mình giúp cho người đó có một con mèo cái gì đó, có một con mèo thì có phải là mình
nhúng tay tội sát sanh đó. Mình nhúng tay tội sát sanh.
Mình nữ con suy nghĩ kỹ lắm, con nghĩ là con không dám làm.
Bây giờ nãy thầy nói từ với đi ha, từ là đừng đem khổ cho kẻ khác là có lòng từ. Thì khó lắm. Hàng chót cũng đem khổ cho ông xã bà xã, nhất định là không có tránh được. Thế là không có lòng từ. Nên đừng nói người khác, nói người thân cận. Bi và thấy kẻ khác khổ giúp họ, cái này cũng khó lắm. Giúp thân bằng quý thuộc thì được, mà giúp người khác cơ bộ thì...
Mình mướn nhà ông ta, rồi mình có chỗ rồi mình báo chủ nhà biết, chủ nhà đem thuốc rồi rải cho nó ăn. Không rải thì mình sống hoài, chịu nổi con rẻ lắm, chịu nổi.
Thầy muốn nói với tất là cái chuyện đó đó, cái nhân duyên, thật thiết nhân duyên, dạ, nghe. Cái nhân duyên là gì? Tại sao mà chuột nếm nó phá? Mình phải tìm cái nhân duyên đó. Chúng ta để đồ ăn bậy bạ bừa bãi vật giả có chỗ nào không kín, chúng ta đẩy cho nó kín chỗ nào bừa bãi dơ giấy chúng ta làm sao? Tự nhiên nó không có gì ăn đi. Cái nhân duyên. Thật thiết khi không mà nó nếu mà vậy nó vô nhà ta nó phá hết. Nhà ta không kín chỗ này, ở chỗ nọ vật giả dơ chỗ kia. Chỗ nào nó mới có cái chuyện đó. Chúng ta đuổi nó đi một lần, chúng ta làm cho nó sạch.
Thì nó không có, nó có gì mà nó
ăn. Thôi bây giờ, các chuyện nhiều lắm, bây giờ giảm để nghe sao. Bây giờ nói cái chánh pháp, cái gốc, cái chuyện kia thì tính ra nó dễ lắm. Chuyện đó nó dễ lắm. Bây giờ nãy nói từ với bi. Cái bi này đó cũng khó, bởi vì chúng ta giúp đỡ, mà thần tâm chúng ta giúp đỡ những người chúng ta thích. À, đừng nói gì nè, con thì không nói cái thứ mà cháu được kia đó, cái thằng cháu này nó hơi biết đều, nó lại nó gặp gì vậy, cô nói là phải cho nó chăm mà, còn cái thằng kia có bao nhiêu người chồng anh cũng tâm đức, chúng ta còn cái thân tình tâm như nó khó mà cái mình nó hoàn hảo nó tốt được như mà thôi, được vậy tốt rồi, nhưng bi đó là thấy người khác khổ giúp đỡ họ, ha, rồi hỷ là vui. À, từ bi hỷ, vui gì? Vui là khi thấy người ta được thành công, người ta được may mắn, mình vui cho họ. Cái này không được đâu, chúng ta ganh tị. Chúng ta có khi ganh tị đó, nói sao mà ta được sự thân bình, thế cũng như là bất bình kia đó, chúng ta khó có lòng vui lắm. Tại sao chúng ta phải nghĩ nó người ta may mắn, người ta được là gì, ta có tạo cái nhân duyên gì đó, người ta có làm một cái phước gì đó mà ngày nay người ta gặp cái may mắn đó, mình thiếu, mình không phải tạo được những cái nhân duyên đó, mình phải dán nhất bút tạo để mình được. Như vậy mình phải vui cho người ta, may mắn người ta được. Vui gì? Vui nó lây, nó lây cái phước cho mình, bởi vì mình cũng có cái tâm mà cái phần bất bình cho cái chuyện mà người ta may mắn người ta được. Cái lòng nghĩ là cũng khó lắm. Chúng ta khó mà vui với người khác mà hơn ta lắm. Đừng quên, không có pháp nào dễ làm đâu. Cái pháp nào cũng khó mà chúng ta thấy người ta hơn nữa. Đó. Xin lỗi thầy nói đây, quý vị đàn bà tha tội cho thầy. Quý vị đó hơn đàn ông cái chỗ đó. Thấy cô này uống cái tóc là tốt, mai tạo cũng uống thì giấc. Phải không? Còn thấy cái cô này mặc cái áo này, ăn lè gì vậy? Tao phải mua được cái áo này, kinh chút.
Mày
sẽ
đẹp hơn tao rồi.
Đó, đó, đó. Thầy đang chỉ định xin lỗi, thầy còn nói là không có cái gì ra, thầy nói. Thành ra đó, cái hỉ này khó. Mình không có làm cái lòng hỷ được, mình không có vui được, mình thấy người ta hơn mình không chịu.
Con thấy người nào con thích chứ là người nào con không
của tất cả mọi pháp. Từ một người mới bước chân ra đi thực hành phạm hạnh tu hành cho tới vị Bồ Tát, vị Thánh Đạt Đà phải ở trong cái tả đó. Tả đó là gì? Tả đó là chúng ta từ bỏ. Mà chúng ta từ bỏ cái việc ác dễ lắm, dễ lắm, chúng ta thực hành một thời gian chúng ta bỏ rồi. Mà cái xã này bao gồm tới cái việc mà chúng ta thích thú cũng bỏ nữa. Cái việc gì cũng bỏ, bây giờ không bỏ tâm ta còn dính mắt. Bây giờ nói nè, quý vị thấy một cái chuyện gì đó, quý vị không sân hận, quý vị xả bỏ rồi ha. Dễ, bây giờ biết gì tu một thời gian biết rồi, thôi không có vô đâu mà sân hận xả bỏ. Mà quý vị thấy một cái gì vui á, khó. Bây giờ vui này quý vị đâu có tham, đâu có đi giành, đi giật của ta, đi gạt gẫm gì, cái sự vui tự nhiên nó có mà. À, quý vị coi có dễ gì mà quý vị xả bỏ cái sự vui đó không? Thấy không? Quý vị không có dễ gì xả bỏ cái sự vui đâu. Bây giờ có người hỏi thầy đó, nói thầy à, thầy nói nghe là cái chuyện ác á, nói cái chuyện ác á, ha, thầy nói là cái chuyện ác á nghĩa là chuyện dữ, nên thầy nói phải từ bỏ, dễ từ bỏ, mà cái chuyện mà không ác á, thầy nói khó từ bỏ là cái sao? À, cái đó dễ quá, đây nè, người đó làm cho ta giận á ha, nếu mà người đó làm cho mình giận là mình có thể không giận. Hoặc giả mình bỏ cái giận đó được. Không được, một ngày cũng có thể hai ba ngày mình bỏ cái giận được. Nếu mình có tu. Nè, cái cô đó thương ta mà bỏ ta, dễ bỏ không? Không. Cô đó cậu nói tại bài, tôi đi kiếm người khác rồi, cậu bộ chắc khó bỏ rồi. Hiểu chưa? Đó, cái thương nó cũng khó bỏ. Khó bỏ hơn cái giận. Cái giận là khó bỏ, mà cái thương còn khó bỏ hơn cái giận. Hiểu không? Nó cứ dễ. Như vậy đó, cái tâm xả đó là một cái tâm bỏ cả thương cả ghét. Bồ Tát ngài gì bỏ được cả thương ghét đó đó, mà tâm ngài không dính mắc là ngài không còn sân hận gì xảy ra được nữa. Bây giờ nghe bỏ hết mà. Chúng ta đó khi bỏ được cái này nó còn dướng cái kia. À, chúng ta dướng mắt. Dướng mắt thì nó phải sần rờ rồi. Nghe được rồi chưa? Như vậy cái tâm xả đó khó. Tâm xả là tâm bình đẳng. Đó, muốn nói bằng bình đẳng thôi. Là chúng ta không thân giai cấp, không nói người thân người ta nữa. Chúng ta có thể đối với người thân á, chúng ta có thể hỷ xả được cái này cái nọ cái kia, mà đối với người không thân chúng ta khó hỷ xả lắm sao? Đó, thế như vậy chúng ta còn cái tâm không bình đẳng rồi. Chúng ta phải xả hết chứ. Người này chúng ta bỏ được, tại sao người kia chúng ta không bỏ được? À, như vậy cái tâm xả là một cái tâm rất là khó mà trao dồi, mà huấn luyện. Chư Bồ Tát, chư Thánh Ngài đạt tới cái tâm xả hoàn toàn 100%. Chúng ta còn 50-50 còn khó quá. Còn 50-50 này, thành ra chúng ta tên cổ, tên điện não rồi.
Còn Bồ Tát Ngài, Ngài có cái tâm đó 100%.
Mà hỏi là Ngài có thấy cái sự khổ, thấy cái sự vui, hay Ngài thấy y chang, Ngài biết y chang rõ ràng cái người đó làm cho khổ, làm cho Ngài vui, Ngài biết hết rồi. Nhưng mà vui Ngài cũng không có chấp nhận, mà khổ Ngài cũng không cần chấp nhận. Ngài biết cái đó cái nhân duyên, vì cái nhân duyên gì đó mà người đó làm cho mình vui, mà cũng vì cái nhân duyên gì đó mà người đó làm cho mình khổ. Thật kiếp nhân duyên. Như vậy đó, cái tâm từ bi hỷ xả đó, bốn chữ từ thành lập lại, đừng đem khổ cho ai cả. Không, đi về nhớ thì phải muốn đem khổ cho ta. À, khoan nói nè, đem khổ cho ta rồi, bây giờ nói cho ta khổ rồi, phải không? Nói cho ta khổ.